Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm 2025, có tiêu đề Buông bỏ nhân tâm, vô cầu tự đắc. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 31 tháng 5 năm 2025. Nhân dịp kỷ niệm 26 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới, tôi muốn chia sẻ những thụ ích mà tôi đã nhận được từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Năm 2005, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng cha mẹ khi tôi đang học trung học phổ thông. Tôi hành xử chiều theo Pháp và đối đãi thiện lương với tất cả mọi người. Mọi việc diễn ra suôn sẻ từ khi tôi học đại học cho đến khi đi làm. Tôi khỏe mạnh, cuộc sống gia đình hạnh phúc, không phải lo lắng. Năm 2016, tôi đi làm lại sau một năm nghỉ sinh con. Lúc đó, ngành nghề của tôi rất phát triển. Các đồng nghiệp của tôi đều được tăng lương đáng kể. Họ đều mua xe hơi và nhà. Tôi cũng xuôi theo dòng trong môi trường này, nơi mà ai ai cũng truy cầu của cải vật chất. Tôi mong muốn có nhiều tiền, nên dồn hết tâm sức vào sự nghiệp. Tôi hoàn toàn quên mất mình là người tu luyện. Tôi thường mơ thấy mình đang trong thang máy bị rơi. Vậy mà tôi mê lạc trong thế giới vật chất đến mức không ngộ ra điểm hóa trong mơ. Những năm đó, tôi kiếm được rất nhiều tiền. Thế nhưng khi tôi chăm chỉ kiếm tiền, thì chồng tôi lại đánh bạc trực tuyến. Và chỉ trong phút chốc, tôi mất hết mọi thứ mà mình đã vất vả kiếm được và mang gánh nặng nợ nần. Đồng thời, tôi gặp rất nhiều rắc rối trong công ty và bị lừa dối. Tôi gần như suy sụp tinh thần. Tôi nằm trên giường và khóc trong tuyệt vọng. Tôi thậm chí còn nghĩ đến tự tử. Nhưng tôi nhớ đến lời sư phụ giảng rằng tự sát là có tội. Tôi không thể đi con đường này. Tôi biết cách duy nhất có thể thoát ra là trở lại tu luyện. Tối hôm đó, tôi đã lấy sách chuyển pháp luân ra và lập tức cảm thấy nội tâm vô cùng bình tĩnh. Tôi minh bạch đại pháp là điều duy nhất trong cuộc đời tôi. Tiền bạc chỉ là vật ngoại thân. Tôi phải buông bỏ hết thảy điều này và theo sư phụ trở về ngôi nhà thực sự của mình. Tôi chấn động, như thể bị một gậy cảnh tỉnh. Tôi đã truy cầu lợi ích cá nhân trong suốt những năm qua. Đây là cách mà người tu luyện nên hành xử sao? Thông qua việc không ngừng học pháp, tôi đã loại bỏ tâm oán hận, các chủng quan niệm và nhân tâm. Sư phụ giảng, tu bất nan, tâm nan khứ, kỷ đa chấp trước hà thời đoạn, đô chi khổ hải tổng vô ngạn, ý bất kiên, quan tự sơn, trách xuất phàm, trích đoạn nguyên khúc, hồng ngâm hai. Tạm dịch, tu không khó, tâm khó bỏ, bao nhiêu chấp trước thời nào đoạn, đều biết bể khổ không có bờ, ý không kiên, quan như núi, sao xuất phàm. Trích đoạn nguyên khúc hồng ngâm hai. Đọc pháp của sư phụ giúp tôi vứt bỏ danh lợi tình trong thế gian. Tôi có thể đối đãi với mọi thứ bằng sự thiện lương và từ bi. Tôi không còn oán hận chồng nữa và không còn đau khổ như trước. Tôi muốn chồng học pháp với tôi và loại bỏ thói quen xấu của anh ấy để gia đình chúng tôi có một khởi đầu mới. Chồng tôi không nghĩ tôi sẽ tha thứ khi anh đã thua một số tiền lớn như vậy. Khi tôi chia tay giúp đỡ, anh ấy rất cảm động. Nếu không có sự chỉ đạo của Đại Pháp, liệu tôi có thể rộng lượng như vậy không? Thông qua sự việc này, chồng tôi thực sự minh bạch rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và bắt đầu đọc cuốn sách chuyển Pháp Luân cùng tôi. Anh ấy nhẩm thuộc Hồng Ngâm và đọc 9 bài bình luận về Đảng Cộng sản. Chồng tôi đã trở thành một người hoàn toàn khác sau khi bước vào tu luyện. Anh ấy đã bỏ thói nghiện cờ bạc và đã hành xử theo tiêu chuẩn chân thiện nhẫn. Sau này, cả hai chúng tôi đều được nhận vào làm tại một công ty thiết kế hàng đầu. Chúng tôi hành xử theo nguyên lý của Đại Pháp và nghĩ cho người khác. Đồng nghiệp nói chúng tôi là người chính trực, thiện lương và có tinh thần trách nhiệm. Khi công ty đánh giá nhân viên tốt nhất vào cuối năm, có hai nhà thiết kế tranh nhau giải thưởng. Để giải quyết mâu thuẫn, tôi đã đưa cho họ chỉ tiêu mà tôi đã đạt được. Sau đó một số đồng nghiệp nói tôi nên được trao danh hiệu nhân viên tốt nhất. Tâm tôi bình thản khi nghe những lời này. Tôi và chồng cũng thuận lợi thăng tiến trong công việc. Cuộc sống và thu nhập của chúng tôi cải thiện. Chồng tôi được thăng chức làm trưởng phòng. Bây giờ chúng tôi không còn theo đuổi danh và lợi nữa. Thay vào đó, chúng tôi nghe theo sự chỉ đạo của Đại Pháp trong từng niệm và nghiêm khắc đối đãi với bản thân chiều theo nguyên lý chân thiện nhẫn. Sau khi đại dịch COVID bắt đầu, nhiều ngành nghề bắt đầu suy giảm. Các công ty lớn sa thải nhân viên và cắt giảm lương. Công ty chúng tôi làm việc cũng gặp khó khăn về tài chính. Họ sa thải nhân viên và những nhân viên còn lại thì tiền lương liên tục bị cắt giảm. Mặc dù vậy, nhân viên vẫn không được trả lương. Vì các lãnh đạo cấp trên đều biết thái độ làm việc và năng lực của hai vợ chồng tôi, chúng tôi không bao giờ có tên trong danh sách bị sa thải. Mặc dù công ty phải chịu những tổn thất lớn, bộ phận của chúng tôi là khu vực duy nhất cố gắng tạo ra lợi nhuận và chúng tôi chưa từng than phiền, mặc dù không nhận được lương. Chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc với một tâm trí bình thản. Sau này, thông qua sếp, chồng tôi có cơ hội làm việc với các dự án bên ngoài. Sếp bảo chúng tôi có thể làm thêm những công việc bên ngoài trong khi làm việc cho công ty. Điều này giúp chúng tôi giải quyết được khó khăn về tài chính. Mặc dù vất vả khi làm cả hai công việc, chúng tôi vẫn làm tốt các dự án của công ty, cũng như các dự án chúng tôi làm bên ngoài. Đến đầu năm 2024, công ty không thể trả lương cho nhân viên trong 6 tháng và không có dự án mới. Nhiều đồng nghiệp làm việc qua loa và chỉ chờ đợi tiền bồi thường khi công ty phá sản. Tôi và chồng quyết định từ chức sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Một là sẽ giúp công ty tiết kiệm chi phí, hai là chúng tôi có các dự án riêng để làm và đủ để hỗ trợ tài chính. Sếp cảm động trước quyết định của chúng tôi và do dự để chúng tôi đi. Tôi và chồng đều là những nhân viên tốt và công ty cần những nhân viên có trách nhiệm. Nhưng cuối cùng, sếp cũng chấp thuận cho chúng tôi từ chức. Cả hai chúng tôi đều là những nhân viên lâu năm và đủ điều kiện nhận tiền bồi thường khá cao, nhưng chúng tôi vẫn chọn rời đi. Sếp ca ngợi chúng tôi có tấm lòng bao dung nhân hậu. Nhiều người xung quanh nghĩ việc chúng tôi chọn từ chức khi nền kinh tế đang suy thoái là quyết định không thông minh. Trên thực tế, chúng tôi trở nên bận rộn hơn sau khi rời khỏi công ty. Không chỉ thu nhập chúng tôi không bị ảnh hưởng, mà chúng tôi còn kiếm được nhiều hơn so với trước đây. Bởi vì các dự án chúng tôi làm có kết quả tốt, chúng tôi được giao nhiều dự án hơn. Các đối tác nói chúng tôi có năng lực, tinh thần trách nhiệm và có phẩm chất tốt. Điều này hiếm gặp trong xã hội ngày nay, vậy nên họ muốn làm việc với chúng tôi mỗi khi họ có dự án. Những người cùng ngành cảm thấy rất khó hiểu khi nghe nói về tình huống của chúng tôi. Nền kinh tế đang suy thoái, ngành công nghiệp vắng lặng, họ không có việc để làm, trong khi chúng tôi lại rất bận rộn. Đây là vì chồng tôi và tôi đều hành xử theo các lời dạy của Đại Pháp. Chúng tôi luôn nhắc nhở bản thân không ngừng chiều theo tiêu chuẩn, chân thiện nhẫn. Cảm tạ sư phụ và Đại Pháp đã đánh thức đệ tử khi con mê lạc. Đại Pháp giúp tôi và gia đình trở về con đường chính đạo, để chúng tôi không chấp vào được mất nơi thế gian này. Vậy nên, chúng tôi đã đạt đến cảnh giới vô cầu tự đắc. Hôm nay tôi chia sẻ câu chuyện của mình để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sư phụ. Chỉ bằng cách không ngừng chiều theo nguyên lý của vũ trụ là chân thiện nhẫn, thì chúng ta mới đạt được hạnh phúc thực sự. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.